Thứ hai tuần thứ 34 thường niên. Bài trích sách tiên tri Daniel. Năm thứ 3 đời vua Joachim cai trị xứ Juda. Vua xứ Babylon là Nabucodonosor đến bao vây thành Jerusalem. Chúa trao vua xứ Juda là Jehoiakim cùng với tất cả đồ dùng của nhà Chúa vào tay vua Nabucodonosor. Ông này mang những thứ ấy về đền thờ các thần của ông ta ở xứ Sina mà bỏ vào nhà kho của các thần. Nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Aspenai chọn trong số con cái Israel một vài đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia và hàng quý tộc mà dẫn về. Những đứa trẻ này phải là những đứa không khuyết tật, diện mạo khôi ngô, đã được học mọi lẽ khôn ngoan, hiểu rộng, biết nhiều, trí khôn, sắc sảo, có khả năng đứng trầu trong điện vua. Ông Aspenas còn phải dạy cho chúng biết chữ viết và tiếng nói của người Kandê. Nhà vua dành cho chúng khẩu phần hàng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy 3 năm và sau thời hạn đó phải ra mắt nhà vua. Trong số các trẻ ấy có Daniel, Hanania, Misael và Azariah là những người Juda. Phần Daniel, vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, nên đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. Chúa đã khiến cho Daniel được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. Nhưng quan này nói với Daniel rằng, ta sợ đức vua. Vua đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn cùng tuổi, thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua. Daniel thưa với người, được quan đứng đầu các thái giám chỉ định để trông coi Daniel, Hanania, Misael và Azariah rằng, xin quan cứ thử cho các tôi tớ của quan đây trong 10 ngày. Cứ cho chúng tôi ăn rau uống nước, rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó, quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy. Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong 10 ngày. Hết 10 ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống của các cậu đi và cứ cho ăn rau. Bốn cậu bé này đều được Chúa ban ơn, hiểu rộng, biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan. Riêng Daniel còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, thì quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua Nabucodonosor. Nhà vua nói chuyện với chúng, và trong số các trẻ ấy, không có đứa nào được như Daniel, Hanania, Misael và Azariah. Thế là bốn cậu này được đứng chầu vua, và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trội vượt gấp 10 lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, luôn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhiều người nghĩ rằng phải có tiền của để ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao, đi xe sang trọng mới là hạnh phúc. Nhưng thực tế chứng minh, có những thứ này không đem lại hạnh phúc thực sự cho con người, nhiều khi còn đe dọa sức khỏe và mạng sống con người nữa. Ngược lại, có những người nghèo, Tuy sống một cuộc đời đơn giản, nhưng vẫn khỏe mạnh và luôn bình an hạnh phúc. Vì họ luôn tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa và sự quan phòng của Ngài. Các bài đọc hôm nay nêu bật những mẫu gương hoàn toàn tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa và biết sống một cuộc đời đơn giản. Trong bài đọc 1, tiên tri Daniel tường trình câu chuyện của bốn đứa trẻ Do Thái biết kính sợ Thiên Chúa và tôn giữ lề luật của Ngài. Chúng sẵn sàng từ bỏ mọi đặc quyền nhà vua ban, được ăn uống ngon lành, để trung thành với lề luật và sống một cuộc đời đơn giản. Với sự phù hộ của Thiên Chúa, nhà vua và viên thái giám nhìn nhận chúng mạnh khỏe và khôn ngoan hơn những đứa trẻ ăn những thứ cao lương mỹ vị và uống rượu. Trong phúc âm, khi đang quan sát dân chúng bỏ tiền vào hộp tiền trong đền thờ, Chúa Giêsu nhận ra ngay một bà quá nghèo khổ, đơn giản, đến bỏ vào 2 đồng tiền kẽm. Chúa tuyên bố với các môn đệ là bà quá đó đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết, vì bà đã hy sinh đồng tiền cần cho sự sinh sống của bà. Bài đọc 1. Trong số các trẻ ấy, không có đứa nào được như Daniel, Hanania, Misael và Azaria. Thứ nhất, vua Babylon biết dân tộc Do Thái rất thông minh. Hầu như mọi người phải nhìn nhận dân tộc Do Thái là một dân tộc rất thông minh và can đảm. Nhiều người cho sở dĩ họ được như thế vì họ là dân riêng của Thiên Chúa. Vua xứ Babylon là Nebuchadnezzar biết rõ điều này, nên sau khi ông đã chiến thắng khải hoàn và bắt dân Do Thái phải lưu đày qua Babylon, ông nghĩ chuyện phải huấn luyện các trẻ Do Thái khôn ngoan để dùng trong hoàng gia của ông. Suy nghĩ của nhà vua: khi chọn các trẻ trong hoàng gia và quý tộc của Do Thái để huấn luyện, vua Babylon nghĩ phải cho chúng ăn những cao lương mỹ vị và uống rượu, chúng mới trở thành những người khôn ngoan và mạnh khỏe. Vì thế, nhà vua truyền cho quan đứng đầu các thái giám là Aspena, dành cho chúng khẩu phần ăn hàng ngày trong thức ăn rượu uống của nhà vua. Chúng phải được nuôi dạy 3 năm, và sau thời hạn đó phải ra mắt nhà vua. Lòng can đảm của Daniel. Trong số các trẻ ấy có Daniel, Hanania, Misael và Azaria là những người Juda. Phần Daniel, vì quyết tâm không để mình bị ô uế do thức ăn rượu uống của nhà vua, chàng đã xin quan cho mình khỏi bị ô uế. Chúa đã khiến cho Daniel được cảm tình của quan đứng đầu các thái giám. Nhưng quan này nói với Daniel rằng: ta sợ đức vua. Ngài đã chỉ định đồ ăn thức uống cho các ngươi. Vua mà thấy mặt mũi các ngươi gầy ốm hơn các bạn cùng tuổi, thì chính các ngươi sẽ khiến ta mang tội trước mặt vua. Daniel thuyết phục ông: xin quan cứ thử các tôi tớ của quan đây trong 10 ngày. Cứ cho chúng tôi ăn rau uống nước, rồi quan nhìn sắc mặt chúng tôi và sắc mặt những đứa dùng thức ăn của nhà vua. Lúc đó quan thấy thế nào thì cứ xử với các tôi tớ của quan như vậy. Thứ hai, kết quả của việc ăn uống đơn giản. Quan chấp nhận lời các cậu ấy xin và thử trong 10 ngày. Hết 10 ngày, quan thấy các cậu sắc mặt hồng hào, da thịt đầy đặn hơn tất cả những đứa đã dùng thức ăn của nhà vua. Thế là quan giám thị cất phần thức ăn rượu uống cho các cậu đi và cứ cho ăn rau. Điều này chứng minh sức khỏe không lệ thuộc vào việc ăn cao lương mỹ vị và uống rượu. 4 cậu bé này đều được Chúa ban ơn, hiểu rộng, biết nhiều về tất cả chữ nghĩa và lẽ khôn ngoan. Riêng Daniel còn được hiểu biết mọi thị kiến và điềm báo mộng. Khi đến thời hạn phải đưa bọn trẻ ra như vua đã truyền, quan đứng đầu các thái giám đem chúng ra trước mặt vua Nebuchadnezzar. Nhà vua nói chuyện với chúng, và trong số các trẻ ấy, không có đứa nào được như Daniel, Hanania, Misael và Azaria. Thế là 4 cậu này được đứng chầu vua, và khi vua hỏi các cậu về bất cứ điều gì cần đến sự khôn ngoan và tài trí, thì đều thấy các cậu trội vượt gấp 10 lần hơn tất cả các thầy phù thủy và pháp sư trong toàn vương quốc. Phúc âm, bà bỏ vào tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thứ nhất, tiêu chuẩn xác định cho nhiều hay ít, không dựa trên số lượng, mà dựa trên số lượng người cho nó. Chẳng hạn, một người cho 5.000 đồng, nhưng tài sản của anh có là 1 triệu đồng. Tỷ lệ anh cho là 1 phần 200, một số lượng rất nhỏ so với tài sản của anh. Trong khi đó, một người nghèo chỉ bỏ vào 2 hào, nhưng tài sản của anh có là 4 hào. Tỷ lệ anh cho đi là một nửa. Anh đã cho phân nửa tài sản anh có. Có lẽ Chúa Giêsu đang ngồi ở sân phụ nữ trong đền thờ. Ngước mắt lên nhìn, Chúa Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút ra từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Trước mặt con người, hầu hết sẽ đánh giá trị sai. Họ sẽ quý trọng tiền cho của người giàu và khinh thường sự đóng góp của người đàn bà quá. Họ sẽ nghĩ 2 đồng kẽm này làm được gì, lại còn phải nhớ số lẻ trong việc làm sổ sách. Thôi thì quăng đi cho xong chuyện. Nhưng với cặp mắt thấu suốt mọi sự của Chúa Giêsu, Ngài phân biệt rõ cho các môn đệ. Đừng đánh giá theo giá trị bên ngoài, nhưng phải đánh giá theo khả năng bên trong. Thứ hai, niềm tin vào sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa. Sự rộng lượng cho đi đòi bà quá này phải có một đức tin vững chắc nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu không có niềm tin này, bà sẽ giữ tiền lại, số tiền đó để có thể sinh sống trong tương lai, như biết bao con người đang làm. Nhưng bà tin tình yêu của Thiên Chúa sẽ không để bà phải chết đói. Chúa thương yêu bà còn hơn những thú vật ngoài đồng hay chim trời cá biển. Tiền bạc là cái cho đi thấp nhất. Ngoài tiền bạc ra, người môn đệ của Đức Kitô còn phải cho đi nhiều thứ khác khó khăn hơn nhiều, như ý muốn, tình yêu, thời gian, tài năng, sức khỏe. Chúa đòi hỏi người môn đệ, ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Matthew chương 10 câu 37 đến 39. Áp dụng trong cuộc sống. Hạnh phúc cuộc đời không lệ thuộc vào tiền của hay phải ăn ngon mặc đẹp, nhưng lệ thuộc vào niềm tin, nơi tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Giàu có và sung túc làm con người tự tin nơi sức của mình và từ chối tin tưởng nơi tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Không những thế, chúng còn đe dọa hạnh phúc và bình an của cá nhân và gia đình. Mục đích của chúng ta khi sống cuộc đời này là để làm chứng niềm tin và tình yêu của chúng ta vào Thiên Chúa. Khi có cơ hội, chúng ta phải chứng tỏ niềm tin yêu này, cho dù phải hy sinh ngay cả đến tính mạng. Amen.